chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi đến các bạn một câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội nhân dịp chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới năm 2024 trên Minh Huệ Net có tiêu đề Hô lớn Pháp Luân Đại Pháp Hảo Đắc Phúc Báo. Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Đại Lục, tác giả kể, đồng tu giúp ghi chép, đăng trên trang Minh Huệ Việt Ngữ ngày 11 tháng 6 năm 2024. Pháp Luân Đại Pháp Hồng Truyền Thế Giới giúp cho hơn 100 triệu người thăng hoa đạo đức, sinh mệnh của vô số người được cứu khi đang ở bên bờ vực của cái chết, và tôi cũng là một trong số những sinh mệnh được cứu đó. Tại đây, con xin bày tỏ lòng biết ơn đối với Sư Phụ và Đại Pháp. Nhân dịp Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới 13 tháng 5, tôi xin viết ra một vài câu chuyện thần kỳ gặp dự hóa lành của thế nhân khi niệm Pháp Luân Đại Pháp Hảo.
1. Được cứu sống khi đang cận kề cái chết. Năm 2003, tôi bị bệnh gan rất nặng. Mặc dù đã điều trị vài lần nhưng bệnh tình ngày càng nặng hơn, cuối cùng nghiêm trọng đến mức khi làm xét nghiệm máu thì trong huyết quản đã không rút được máu ra nữa, mà thứ được rút ra toàn là mù. Bác sĩ bảo tôi không ổn rồi, dặn người nhà tôi chuẩn bị hậu sự. Một người họ hàng của tôi học Đại Pháp, sau khi hay tin anh ấy liền đến bệnh viện thăm tôi và nói với tôi về hiệu quả trị bệnh khỏe người kỳ diệu của Pháp Luân Công. Một người đang trong cơn tuyệt vọng như tôi, nhận được lời khuyên chân thành của anh ấy, bèn nghĩ, bệnh viện đã nói mình không được nữa rồi, vậy cứ thử biện pháp cuối cùng này xem sao, còn nước còn tát. Chỉ vài ngày đọc cuốn sách Chuyển Pháp Luân, tôi đã thấy sức khỏe của mình tốt dần lên, thực sự là mỗi ngày một khác. Không lâu sau, bệnh của tôi đã khỏi một cách thần kỳ. Sư Phụ đã cứu tôi trở về từ bờ vực của cái chết. Chứng kiến thần tích Đại Pháp triển hiện trên thân thể tôi, các con của tôi đều ủng hộ tôi tu luyện Đại Pháp. Vợ tôi thấy Đại Pháp thần kỳ như vậy nên cũng bước vào tu luyện. 2. Người thợ sửa xe bí ẩn. Sau khi hồi phục sức khỏe, lúc nào tôi cũng muốn kể với mọi người những trải nghiệm khỏi bệnh đầy thần kỳ của mình. Một lần tôi đạp xe hơn 40 km về quê để giảng chân tướng cho một bạn học cũ đang làm bí thư của một đại đội. Đi được nửa đường thì xe hỏng. Tôi kiểm tra thì thấy nếu không sửa thì sẽ không tiếp tục đi được nữa. Ở đó trước không có thôn, sau không có tiệm, đi đâu tìm người sửa xe bây giờ. Tôi rất sốt ruột, đi về phía trước thì còn hơn 20 km nữa, quay lại thì cũng gần 20 km. Lại thêm trời nóng như thế nữa thì khi nào mới đến nơi được. Lúc tôi đang lo lắng không biết làm thế nào, thì từ xa có một cậu thanh niên đạp xe thổ đi tới. Tôi nhận ra cậu ấy là thợ sửa xe, liền gọi cậu ấy đến sửa giúp. Cậu ấy xuống xe và tới kiểm tra xe đạp cho tôi, rồi bắt đầu sửa. Cậu ấy nhanh chóng sửa xe xong cho tôi. Tôi cúi xuống xem xe và hỏi cậu ấy là hết bao nhiêu tiền. Không nghe cậu ấy nói gì, tôi ngẩng đầu lên thì không thấy bên cạnh có ai cả. Tôi nhìn khắp xung quanh mà không thấy cậu thanh niên kia đâu. Tôi ngây người ra. Lẽ nào là pháp thân sư phụ đến sửa xe giúp tôi? Chuyện thần kỳ như thế này đã xảy ra ở chỗ tôi sao? Tôi cảm kích đến bật khóc. Sư phụ quá tuyệt vời, Đại Pháp quá vĩ đại. Tôi vui mừng kể lại trải nghiệm này cho tất cả những người hữu duyên. 3. Hô lớn Pháp Luân Đại Pháp Hảo Đắc Phúc Báo. Một ngày nọ khi tôi đang hóng gió trong khu dân cư, thì có một ông lão lưng còng gọi tôi qua chỗ ông ấy. Lúc tôi tới trước mặt ông lão nói, anh bạn, anh bảo vệ và chăm sóc sức khỏe kiểu gì mà tốt thế, thần khí mới tốt làm sao? Tôi nói, không phải tôi chăm sóc hay bảo vệ gì tốt đâu, là tôi tu luyện Pháp Luân Công nên sức khỏe mới tốt như vậy đó. Trước đây bệnh viện nói tôi không xong rồi, bảo người nhà toan lo hậu sự cho tôi rồi. Thế nhưng nhờ luyện Pháp Luân Công mà tôi khỏi bệnh đấy. Ông lão nói, thật vậy sao? Thế nếu tôi luyện thì cũng có thể khỏe được phải không? Tôi nói, anh luyện thì cũng sẽ khỏe mạnh giống tôi thôi. Có điều anh có dám nói một câu Pháp Luân Đại Pháp Hảo không? Ông lão nói, tôi dám chứ. Nói đoạn ông ấy liền hô lớn 3 lần liên tiếp. Pháp Luân Đại Pháp Hảo, Pháp Luân Đại Pháp Hảo, Pháp Luân Đại Pháp Hảo. Hô xong hai chúng tôi cười nói một lát nữa rồi chào nhau. Sau ngày hôm đó tôi không gặp ông lão đó ở trong khu dân cư nữa. Chớp mắt đã hơn 1 tháng trôi qua, ông lão ấy vẫn không thấy xuất hiện. Một ngày nọ, có người gõ cửa nhà tôi. Khi tôi vừa mở cửa thì thấy ông lão còng lưng ấy dẫn theo vợ đi cùng, trong tay còn xách theo một túi trái cây. Tôi nhiệt tình mời họ vào trong nhà. Vừa vào trong nhà, người vợ nói: "Chào ân nhân, vợ chồng tôi đến để cảm ơn anh." Tôi hỏi họ cảm ơn vì việc gì. Người vợ nói: "Ông nhà tôi bị thoát vị địa đệm thắt lưng, xa thắt lưng, mỗi khi phát bệnh là đau như muốn chết đi sống lại. Hôm đó gặp anh ở trong khu dân cư, anh bảo ông ấy nói pháp luân đại pháp hảo. Không ngờ ông ấy hô xong rồi về nhà thì lưng khỏi, không còn đau nữa. Sau khi khỏe mạnh, ông ấy bận tới chỗ con trai giúp nó trồng cây. Ông ấy vừa mới trở về, tôi liền bảo phải đi cảm ơn ân nhân, nếu không phải là nhờ anh chỉ cho, thì không biết ông ấy còn phải chịu cái tội khổ ấy đến bao giờ nữa." Nghe xong tôi nói: "Thảo nào từ ngày hôm đó tôi không thấy ông đâu nữa, tôi vẫn luôn nghĩ tới ông, hóa ra là vậy. Thế nhưng ông không cần cảm ơn tôi, hãy cảm ơn sư phụ của tôi, đây là uy lực của Đại Pháp, là sư phụ của tôi dạy tôi làm như thế." Hai vợ chồng ông lão liên tục nói cảm ơn sư phụ Đại Pháp. Từ đó về sau, ông lão ấy cũng bắt đầu tu luyện Đại Pháp. Một hôm, bạn học của con trai tôi đến nhà chơi. Thấy cháu cắn răng bậm môi như đang chịu đựng gì đó, tôi liền hỏi là bị sao. Cháu nói đang đau bụng. Tôi hỏi có muốn uống thuốc không. Cháu bảo uống thuốc rồi không đỡ. Tôi nói, chú bảo con cách này nhưng còn phải xem con có tin hay không, có dám hay không nữa. Cháu liền nói, chú à, con tin, con dám. Chú mau nói cho con đi. Tôi nói, con hãy niệm pháp luân đại pháp hảo. Cậu ấy liền bước ra ngoài, liên tiếp hô lớn mấy lần, pháp luân đại pháp hảo. Hô xong cậu ấy liền nói, chú à, thật linh nghiệm, cháu hết đau bụng rồi, pháp luân đại pháp thật thần kỳ. Một năm nọ khi sắp đến Tết thì một họ hàng của tôi ở nông thôn lên huyện bán hàng Tết, nhân tiện ghé nhà tôi chơi và ở lại ăn cơm. Trong bữa cơm tôi nói với cậu ấy chân tướng pháp luân công, đồng thời làm tam thoái cho cậu ấy. Cậu ấy ra về, tôi lại tặng cậu ấy một tấm thẻ bảo bình an, dặn dò cậu ấy phải trân quý, cất giữ cẩn thận, lúc gặp nguy nan thì nhớ niệm pháp luân đại pháp hảo, đại pháp nhất định có thể cứu cậu ấy. Người họ hàng tươi cười vừa cất tấm thẻ bảo bình an vào túi. Sau Tết, người họ hàng mang rượu và trái cây đến thăm tôi, nói: "Chú à, cháu đến cảm ơn chú đây, hóa ra pháp luân đại pháp tuyệt vời như vậy, đại pháp thật sự có thể cứu mạng." Tôi hỏi cậu ấy là chuyện gì. Cậu ấy liền kể lại sự việc cậu ấy đã trải qua. Chuyện là người họ hàng của tôi sau khi về nhà, thì vào một ngày nọ lúc trời sầm tối, cậu ấy đánh xe ngựa lên núi để chở những khúc gỗ mới chặt được về nhà. Cậu ấy chất khúc cây gỗ đó lên xe ngựa, buộc chặt, sau đó đánh xe đi. Đi được nửa đường, xe ngựa đột nhiên bị lật, cả người và xe đều rơi xuống mương. Xe ngựa đè lên người cậu ấy. Cậu ấy hô cứu nhưng không có ai đến. Mùa đông ngày ngắn, lúc này trời đã nhá nhem, cậu ấy còn cách làng một đoạn khá xa, trời tối như hũ nút thế này thì hiếm có ai đi qua. Bị xe đè lên người như thế, đêm đông lạnh giá thì sẽ chết cóng thôi. Người họ hàng của tôi lo lắng bật khóc. Đột nhiên, cậu ấy nhớ đến lời dặn dò của tôi, nhớ đến tấm thẻ bảo bình an chân tướng đại pháp để trong túi. Cậu ấy nghĩ, chú mình nói là lúc nguy nan nhớ hô pháp luân đại pháp hảo, vậy hôm nay mình thử xem sao. Cậu ấy hô lớn, pháp luân đại pháp hảo, pháp luân đại pháp hảo. Không nhớ là đã hô bao nhiêu lượt. Cậu ấy hô một lúc thì cảm thấy mệt, vừa ngừng hô thì liền nghe thấy như có tiếng ai nhắc nhở về những khúc gỗ phía trên đầu. Cậu ấy lấy tay đẩy những khúc gỗ ra, đẩy mấy cái mà khúc gỗ không động đậy gì. Cậu ấy hít một hơi thật sâu rồi dùng toàn bộ sức đẩy ngược lên, sợi dây buộc khúc gỗ đứt và các khúc gỗ lăn xuống dưới. Khe hở lộ ra và cậu ấy từ đó chui ra ngoài. Người họ hàng của tôi dắt ngựa đi vòng quanh thì thấy ngựa không hề bị thương. Cậu ấy vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ reo lên. Pháp luân đại pháp thật tuyệt vời, quá tuyệt vời. Nghe xong câu chuyện của cậu ấy, tôi nói, lần này cháu đã tin lời chú rồi chứ, tin pháp luân đại pháp là tốt rồi chứ. Còn tin nghe theo những tuyên truyền trên TV nữa không? Những gì trên TV nói đều là giả, ai tin thì người ấy chính là đang bị hại. Cháu hãy ghi nhớ, pháp luân đại pháp hảo. Nhớ rằng đại pháp là đến để cứu người. Muốn cảm ơn thì hãy cảm ơn sư phụ của chú, là sư phụ đã cứu cháu đó. Tôi cũng nói, trái cây thì để dâng sư phụ, còn rượu thì cháu đem về nhé, chú không uống rượu. Người họ hàng của tôi đem trái cây rửa sạch rồi cung kính dâng lên sư phụ. Lúc gần ra về, cậu ấy vẫn luôn nói cảm ơn. Đây là những kỳ tích của con người thế gian, được sáng tạo ra khi thấy nhân tin, pháp luân đại pháp hảo, trần thiện nhẫn hảo. mong rằng ngày càng nhiều người hơn nữa có thể lý giải chân tướng, hiểu rõ chân tướng, được đại pháp bảo hộ và cứu độ. Chương trình phát thanh hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình.